Phật tử ổn định xong, chúng ta bắt đầu nhập buổi giảng. Hay gì đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đã không có gặp nhau gần 2 tháng, coi như là trong 4 cái kỳ giảng của thầy, do cái nhân duyên phải hoằng pháp và thuyết giảng ở tại hai cái quốc gia lớn Hoa Kỳ và Canada, thì mặc dù không có ở nhà để trực tiếp thuyết giảng trong những cái ngày giảng thường lệ của đạo tràng, nhưng mà bù lại ở đây thì cũng có chư tôn đức sẽ thay thầy để mà tiếp tục giúp đỡ các Phật tử trong cái việc học tập giáo lý và nhận thức giáo lý. Quý Phật tử ở nhà có nghe đầy đủ không? Có đi không? Hay là thầy đi rồi học trò cũng đi theo luôn? Thì kể ra là trong cái thời gian mà thầy đi qua Hoa Kỳ và Canada, thì các vị biết là mỗi một chuyến đi như vậy thì cái thời gian thuyết giảng của thầy nó sẽ tăng lên gấp 5 hoặc gấp 10 lần. Thay vì ở đây thì 2 tháng thì sẽ giảng các Phật tử nghe 4 lần, thì 2 tháng ở nước ngoài thì sẽ giảng thành 40 lần, tức trở thành gấp 10 lần. Nghe như vậy thì mệt hay khỏe? Các Phật tử có khỏe không? Phật tử ở nhà có khỏe không? Có vui không? Có chuyện gì không vui không? Không có gì trouble phải không? Chúng ta sẽ có một vài cái suy nghĩ trong cái việc mà học Phật trước khi hôm nay chúng ta đi vào cái buổi thuyết giảng thường lệ. Thì thông thường các vị thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta nó có được hạnh phúc hay là nó bị mất hạnh phúc là do cái điều kiện nhận thức nhiều hơn là cái thực tại. Thực tại là những cái hoàn cảnh sống. Những hoàn cảnh sống tức là có thể là một cái căn phòng, một cái nhà hay là một quốc gia, đó là những thực tại. Còn cái nhận thức là hoặc là cái khái niệm về cái thực tại đó, để cho chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc mà chúng ta sẽ suy nghĩ nó liên hệ đến cái phần nhận thức nhiều hơn là cái thực tại. Chẳng hạn bây giờ nếu mà mình có một cái phòng mà cái nhìn hay là cái nhận thức mình thấy rằng cái phòng đó nó đã quá đủ, nó vừa phải và coi như là nó thích hợp với mình, thì coi như là mình cảm thấy rất là an lành, và giấc ngủ đó là giấc ngủ, nghĩa là mỗi trên cái giường nhỏ gọn của mình không, thì mình thấy đó là cũng giống như là một cái thiên đường của mình vậy. Và như vậy thì khi mình ngủ giấc ngủ đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc, thì cái đó gọi là do nhận thức. Hạnh phúc đạt được do nhận thức, nó không phải do hoàn cảnh. Là vì có những người mà ở trong một hoàn cảnh rất là giàu có, nhưng mà cái nhận thức họ vẫn luôn luôn thấy, nghĩa là thiếu kém, thấy rằng cái này nó chưa đủ, cái phòng này nó chưa có đủ sang, cái phòng này nó chưa có đủ, nghĩa là thỏa mãn cái tâm lý của mình, thì ngay lúc đó họ cũng cảm thấy khổ đau. Và như vậy là cái phần mà chúng ta học Phật cũng vậy, là cái phần để đòi hỏi có một cái nhận thức, và nhận thức đó thường thường dùng ở trong đạo Phật gọi là cái từ gọi là trí tuệ. Nếu mà chúng ta có tuệ tri hay là chúng ta có trí tuệ nó càng rộng chừng nào, thì cái phần nhận thức của chúng ta nó sẽ cởi mở, nó sẽ thoáng hơn, và do vậy nó mang lại cái sự bình an cho mình và cho những người chung quanh. Và nếu ngược lại, bù lại, nếu mà cái hạnh thức chúng ta nó, cái nhận thức chúng ta nó hạn hẹp, hoặc là cái hiểu biết chúng ta nó cạn cực, thì nó sẽ mang cái sự ràng buộc trói buộc cho mình, mà cũng đồng thời nó mang cái lại cái sự trói buộc và mất hạnh phúc, mất tự do cho kẻ khác. Vì cái phần chấp mắc hay là cái phần nghĩa là thủ giữ của mình sẽ nghĩa là hạn chế cái tâm lý mình, mà hạn chế cái hoạt động hoặc tâm lý của kẻ khác. Đó là điều mà tại sao mà khi mà các Phật tử học Phật, các Phật tử là những cái vị thiền sư hay là những người đạt đạo, họ sống rất là tự tại, là vì cái kiến thức của họ hay gọi là cái nhận thức về cuộc sống của họ nó đã đạt được đến một cái trình độ nghĩa là không còn cái limit nữa, tức là nó đã hoàn toàn nghĩa là giải phóng mọi cái sự chấp mắc, mọi cái tư duy, và kể cả họ xóa bỏ hai cái phạm trù của nhân và ngã, vì vậy họ được tự do. Thì cái cách học Phật của chúng ta trong thời đại hiện tại cũng vậy, chúng ta sẽ học Phật trong cái nhìn của cái mà mình gọi là nhận thức, để cho dù chúng ta có ở hoàn cảnh của Úc, hay là một mai chúng ta có đổi sang một hoàn cảnh nào đó khác hơn, tốt hơn, hoặc là có thể xấu hơn chút đỉnh đi nữa, nhưng mà cái nhận thức của chúng ta về cái sự ham muốn, hoặc là cái sự nghĩa là nhu cầu đòi hỏi cuộc sống, nó có một giới hạn, nó vừa phải, thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng cái hạnh phúc nó có điều kiện, nhưng mà chúng ta chấp nhận được ở thế giới khổ đau này. Chẳng hạn bây giờ tất cả các Phật tử ở đây, có ai có thể cho ra một cái câu trả lời, hoặc có thể cho thầy biết được rằng hiện tại đây, bây giờ trên thế giới này, ai là người giàu có nhất không? Các Phật tử có thể cho biết được không? Ông Bill Gates hả? Ông Bill Gates người ta gọi là, hiện tại là người ta cho rằng ổng là cái người nghĩa là tỷ phú giàu có nhất, tại vì ổng có khoảng 50-60 tỷ đô Mỹ, tức là cái bằng trở lên chẳng hạn vậy, thì gọi là ổng là cái người giàu có, được người ta phân tích ra là giàu có trong cái lịch sử. Tuy nhiên trong cái lịch sử hiện đại và cái thế giới ngày nay, thì năm rồi người ta cũng không có nói rằng ông Bill Gates là người giàu có, mà có một cái ông chủ cái tập đoàn của cái bằng IKEA, tức là ông đó giàu có hơn cả ông Bill Gates. Thì thật ra có những người, có những con số thống kê mà chưa rõ ràng, là không biết, là người ta chỉ coi trên cái vấn đề mà thu nhập hay gọi là income mỗi năm của những người đó, và những công ty đó nó có cái thành tựu về income, để người ta biết được cái người nào giàu có, để thành ra một cái list người nào giàu có. Nhưng mà thật ra câu hỏi của thầy cho các vị nghe rằng hiện tại ai là người giàu có nhất, thì các vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không trả lời trên cái quan điểm đó, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì cái người mà giàu có là cái người phải không có còn muốn nữa. Cho nên chỉ có những người mà học Phật chân chánh, hay là có thể là trong những người trong các Phật tử đây sẽ có những người rất là giàu có mà không nói ra thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người giàu có là cái người không có còn nhiều ham muốn, hay gọi là chấm dứt sự ham muốn, không có tham cầu, hay là biết đủ, thì người đó mới là người giàu có. Tại vì bây giờ ngay cả ông Bill Gates thì mỗi ngày ông phải tính, nghĩa là ông phải ngồi, ông bao nhiêu